Đó rồi thì Phật tử hỏi nhiều quá, trả lời không hết, một giờ mà trả không hết. Thì có nhiều người cũng hơi than phiền, nói rằng chúng tôi giảng sử của các tổ thì rất là cao siêu, nhưng mà tới cái phần hỏi này sao có những câu hỏi tầm thường quá mà trả lời chi cho mất thì giờ. Quý Phật tử nghĩ sao? Bởi vì cái trình độ của người đến nghe pháp ở đây nó không có một hạng mà nó nhiều bậc. Người thì nghe cái cao siêu thích, người thì nghe cái cao siêu không hiểu, mà ở nội tâm người ta có những cái thắc mắc muốn giải quyết. Nếu tôi từ chối thì cũng tội nghiệp, cho nên rồi tôi phải trả lời những câu hỏi có cái thì rất cao, có cái thì rất thấp. Đây, giờ có Phật tử này hỏi câu này. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con có vài điều thắc mắc, cuối mong Hòa Thượng từ bi giải nghi cho. Một, trong đoạn vấn đáp giữa Tổ Đạt Ma và Ngài Huệ Khả, một hôm Ngài Huệ Khả thưa với Tổ: hôm nay con bật hết muôn duyên. Tổ nói: coi chừng rơi vào không. Không đây là không của hàng nhị thừa, trồng không trệ tịch, không ra giáo hóa chúng sanh, hay cái ngoan không, không biết gì. Đó là một câu hỏi nghi của Phật tử. Bây giờ tôi trả lời ngay câu này. Bởi vì lúc đầu Tổ Huệ Khả, nơi Tổ Đạt Ma, Ngài xin pháp an tâm, phải không? Cầu xin pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Ngài sai lại tìm, tìm không ra cái tâm ở đâu. Thì Tổ nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái ngài ngộ, ngộ tức là ngài biết đường vào, chứ không phải hết sạch tâm. Nhớ vậy đó. Bởi khi biết đường vào nghĩa là phải phản quan lại, chiếu soi cái tâm bất an đó coi nó ở đâu. Thì chiếu soi nó lần lần nó vắng bặt, nó không còn nữa. Rồi khi đi đứng nào ngồi mà cái tâm lăng xăng nó vắng bặt, cho nên một hôm ngài bạch: hôm nay con bật hết muôn duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Bởi vì Tổ Đạt Ma, ngài muốn cho người đệ tử thấy tột cùng, đừng có lệch lạc. Nghe nói bật hết muôn duyên, nếu bật hết muôn duyên thì e rồi nó trống rỗng sao. Cho nên ngài mới nói: coi chừng rơi vào không. Thì giờ Phật tử này nghi, chỉ không đây là không có nhị thừa, hay là cái không ngơ, không có gì hết. Thì tôi xin trả lời rằng, chữ không mà ở trong đây nói đó, nghĩa là nếu mình bật hết các duyên, không có nghĩ, không có biết, thì e là nó rơi vào cái không ngoan không đó, cái không ngơ, không có gì hết. Bởi vậy cho nên Tổ Huệ Khả liền thưa: con rõ ràng thường biết, làm sao rơi vào không được. Thì Tổ liền ấn chứng: đó là cái chỗ chư Phật, chư Tổ đã như vậy, ông như vậy, ta cũng như vậy. Đó là ấn chứng. Như vậy thì cái không đó ngài nói là để nhắc coi chừng rơi vào cái không ngơ. Nói rằng không dính các duyên, tưởng là nó rỗng không, không có gì hết. Nhưng mà ngài biết không dính các duyên mà nó hằng giác hằng tri, thì đâu phải là không ngơ. Là không phải không ngơ, tức là đó là cái tánh giác hiện tiền, cho nên được ấn chứng. Câu hỏi thứ hai: chúng con xem giáo lý của Đức Phật dạy cho ngài A Nan. Đến đoạn bảy chỗ gạn tâm, gọi là thất xứ trinh tâm, chúng con thầm biết mình có cái chân thật xưa nay chưa từng sanh diệt. Đến đây chúng con thấy lời Phật dạy thật là từ bi, chúng con xúc động hòa khóc. Vậy triệu chứng đó có phải là bệnh không? Vì nhà thiền nói vui thì ma hỷ nhập, sầu thì ma ưu nhập. Cuối mong hòa thượng từ bi hỷ quan hỷ giải nghi cho chúng con. Đó. Thì Phật tử này coi kinh Lăng Nghiêm đến cái đoạn thất xí trưng tâm rồi, thì Phật tử này liền nhận ra nơi mình có cái tâm chân thật như vậy, rồi hòa lên khóc. Bây giờ khóc rồi và nghi, không biết cái khóc này nó có lạc về hai con ma mà ở trong các cái bài kinh hay nói, ma ưu và ma sầu đó, ma hỷ và ma ưu đó. Bởi vì khóc thì người ta nói là ưu, vui thì ta nói là hỷ, nhưng mà thật tình không phải vậy. Ma hỷ ma ưu là nói thế này: thí dụ người tu thiền, tu một lúc rồi cái khởi cái tâm thương chúng sanh, thương quá sức, thấy con chó cũng thương, con mèo cũng thương, cọng cỏ cũng thương, cái gì cũng thương hết, thương quá rồi cái buồn tội nghiệp, cái sầu bi, đó là con ma ưu nó nhập. Hoặc giả ngồi thiền rồi thấy có một chút gì an ổn cái mừng, vui, vui hoài, là đi đâu cũng cười, cười suốt năm suốt tháng, thì đó là ma hỷ. Nghĩa nó thành một cái thói quen dừng không được, đó gọi là lạc vào ma. Còn nếu mình vì đọc kinh, vì nghe giảng, vì ngồi tu mà thấy được cái lạ, cái hay, mình mừng, thì cái vui đó trong một buổi, một ngày rồi hết, thì nó không phải ma, mà đó là cái hiện tượng mình thấy được cái lạ, cái mới, chứ không phải là ma. Hoặc giả khi mà nhớ nghe được một câu Phật dạy rồi mình liền nhận ra được mình có cái chân thật, cái khóc, khóc sướt mướt, mà sướt mướt đó một buổi một ngày rồi hết, thì cái đó cũng không phải là ma. Bởi vì người tu thiền, hiện tượng cười và hiện tượng khóc có xảy ra thường lắm. Bởi vì khi mà mình từ một cái tâm rất là tầm thường phàm tục này mà bất thành mình thấy được một cái gì nó siêu thoát hơn, cái lúc đó hoặc rất là mừng, hoặc cảm động quá liền khóc. Hai cái đó có thường lắm, mà tôi thì được trình hoài hai cái đó. Thành ra cái đó không phải là bệnh, mà chỉ là một cái quá xúc động trong khi mà mình đương tu hành, mình tưởng chừng không bao giờ mình thấy được như vậy, mà thấy được cho nên xúc động, đó là tốt chứ không có xấu. Có một Phật tử hỏi: kính bạch thầy, con có thắc mắc, chúng con là Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đi đám tang vị Sa Di Ni, chúng con có để tang như vậy có hợp lý không, hay là chúng con chỉ để tang cho vị thầy bổn sư của mình thôi, xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết rõ hơn. Vị này nói rằng đã thọ giới Bồ Tát mà đi đám tang vị Sa Di Ni rồi cũng để tang như vậy, đó là có lỗi hay không, hay là mình chỉ có quyền để tang cho bổn sư mình thôi? Thì thực ra cái chỗ này là mình không có nên đặt ở trong cái giới luật, bởi vì giới luật là đứng về cái phần tu hành. Nếu là cái người xuất gia thọ tỳ kheo thì không có được lễ người thọ sa di, dầu người thọ sa di già hơn. Còn nếu người xuất gia là sa di thì không được lễ những cư sĩ thọ năm giới, vì người cư sĩ đó dầu cho họ già hơn mình cũng không được lễ, vì sợ tổn phước cho người kia. Còn cái vị Bồ Tát giới cư sĩ này đó, tại gia này đó, thì mình chỉ thọ giới Bồ Tát để tu, chứ không phải là mình có cái giới bậc mà của cái hàng xuất gia. Vì vậy cho nên Sa Di Ni thì tuy là không có thọ giới Bồ Tát nhưng mà đã có cái giới xuất gia rồi, thì mình kính trọng thì cái đó cũng không có lỗi gì. Bởi vì bên giới Bồ Tát cư sĩ khác, chừng nào mà mình là Bồ Tát mà tỳ kheo đó thì không được quyền. đó. Còn Bồ Tát cư sĩ thì không sao. Có Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, con thắc mắc hỏi ba câu hỏi, dù sao sư ông cũng không sáng suốt hơn chúng con nhiều, xin sư ông từ bi quan hỷ giải thích rõ cho con được tường tận hơn. Một, theo như con thấy, trường hợp như các thứ bệnh mà nhà Tây y nói lây, chẳng hạn như là bệnh phổi, cùi, hủi, vân vân, nhưng nói về nghiệp, mỗi người có cái nghiệp riêng, nếu người kia không có nghiệp bệnh này, như vậy tiếp xúc với người bệnh có lây hay không? Câu hỏi này thì nó rất là thông thường. Cái nghiệp thì quý Phật tử nên nhớ, cái nghiệp của đạo Phật nói không phải là cái nghiệp cũ không, mà có nghiệp mới nữa. Thí dụ như mình không có nghiệp đau phổi, nghiệp cùi, nhưng mà đó là cái cũ. Bây giờ mình gần những người đó thì cái nghiệp mới nó sang qua mình, thì cái đó là gọi là lây, thì cái đó là cái mới. Thì cái mới nó có quyền lây, chứ còn không phải nói cái cũ mình không có, cái này không có gì làm được hết, thì cái đó là không phải. Bởi vì nghiệp nó có nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại. Hiện tại mình không khéo giữ thì nó lây. Tôi nói thí dụ như mình không có nghiệp uống rượu, quá khứ không có uống rượu, nhưng bây giờ mình chơi với mấy người uống rượu và ngồi quán hoài thì lâu lâu ghiền không? Thì đó, thì cái đó là cái nghiệp mới, nên đừng có ỷ lại nghiệp cũ không có cái rồi lân la, thì cái nghiệp mới nó sẽ dính. Đó là câu hỏi thứ hai. Đối với những người xuất gia, người nào tu chân chính thì được thử thách, còn người nào tu không chân chánh được thử thách hay không? Còn những người ngoài đời, tuy rằng có người thật thà ăn ở hiền lành mà không biết đạo lý thì có thử thách hay không? Có người không biết đạo lý và ăn ở không được hiền lành, làm như vậy có thử thách hay không? Thiệt ra câu hỏi này nó không được hay. Tại sao? Đối với những người xuất gia, người nào tu chân chính thì được thử thách, còn người tu không chân chính được thử thách hay không? Quý Phật tử hiểu sao hỏi như vậy? Nếu người tu chân chánh thì không có thử thách, chứ không phải được thử thách. Nói vậy hiểu phải không? Người ta nói người tu hay bị thử thách, nó sự thật. Thí dụ như là tôi tu, thì mai kia tôi ra đường gặp đứa bé nào nó chửi tôi, thì đó là thử thách hay không? Nếu chửi tôi cười thôi, thấy không có gì quan trọng hết, thì có thử thách không? Thì đối với tôi không có thử thách, nhưng mà ở ngoài thấy có thử thách, phải không? Thì như vậy cái người tu chân chánh thì trước mắt mình không có gì thử thách hết. Cái gì làm cho trở ngại sự tu thì đó là cơ hội tốt để mình vượt qua, để mình thành công. Cũng như tôi thường nói, không có người học trò nào từ lớp 1 tới cử nhân tiến sĩ mà không thi. Không thi có đậu không? Thì như vậy mình lớp 1 thi lên lớp 2 thì cũng là một lần thử thách. Nhưng mà với cái người học giỏi có thử thách không? Nhờ vậy năm nay mình được lên lớp. Rồi năm tới hết cấp này qua cấp kia cũng thi. Nhưng mà mình chính nhờ cái thi mà mình được cấp này cấp nọ, rồi được lên đại học. Còn nếu không thi thì mình ị chỗ hoài, phải không? Như vậy thì cái thi là thử thách hay là cái thi là nâng mình lên? Thì như vậy nếu mà người tu có những cái trở ngại thì để thấy cái đạo đức, cái tâm tu hành của mình nó mạnh. Còn nếu mà không có những cái đó thì mình yếu, chừng nào mình tiến lên. Tôi nói thí dụ tôi tu hành nhẫn nhục, mà rồi ai thấy tôi cũng không dám động tới tôi lời nào hết trơn. Tôi nhẫn cái gì, phải không? Hồi lâu lâu cũng có người mắng chửi này này kia, chừng đó tôi mới thấy cái đức nhẫn nhục của tôi được chưa. Thì như vậy cái mắng chửi đó không phải là thử thách, mà để nâng tôi lên một cấp nữa. Bởi vậy nên người chân chánh tu thì không có thử thách. Còn người thế gian thì bị thử thách. Bởi vì cái gì trái ý gọi là thử thách. Muốn đi chùa mà ai nói xấu này kia, cái giận không thành đi. Đó, bữa nay bị thử thách rồi đó. Thì tại mình tự ái quá, mình không đi. Chứ còn nếu mình không tự ái thì mình cứ đi, mình đi học đạo có lợi ích. Ai nói gì mặc họ, có quan gì quan trọng gì, phải không? Nhưng mà nghe ai nói cái gì trái ý, cái đó là thử thách đó, đó. Mà nó phá không cho tôi đi đó, phải không? Phải mà không? Đó, hiểu như vậy thì cái thử thách hay không thử thách sẽ trở thành vô nghĩa, phải không? Nếu biết đạo thì không có gì thử thách hết, còn không biết đạo thì cái gì cũng thử thách. Bởi vậy nên câu hỏi này tuy dài mà rốt cuộc rồi chỉ có thử thách chứ không thử thách thôi. Câu thứ ba, có một số người tâm trí không còn biết gì hết, con thấy họ đi lang thang suốt ngày ngoài đường vì lý do bị chồng hoặc vợ bỏ, gọi là thất tình. Vậy người này đã làm cho người kia đau khổ, nếu kiếp sau tái sanh, người này có bị quả báo y như vậy không? Và còn một người nữa cũng tâm trí không biết gì hết, cho đến nỗi uống nước sình ngoài đường và ăn những cái đồ không được sạch lắm ở đống rác. Có người nói lẩm bẩm suốt ngày, người thì không nói tiếng nào mà họ cũng đi lang thang. Con thấy xót xa tội nghiệp vô cùng, con nghĩ họ cũng là con người như mình mà tại sao phải chịu đọa đày như vậy. Đôi khi bác sĩ trị về bệnh này, thiệt ra thì Phật tử này hỏi mà nó có cái hơi dài dòng quá, nó không có sát. Nếu mà cái người bị bệnh hoặc là bị thất tình và buồn khổ thì hỏi người làm cho họ có buồn sao, có bị trả lại hay không, thì trên lý nhân quả quý Phật tử nghĩ sao? Nếu người này trước kia đã làm cho người ta khổ như vậy thì bây giờ người ta làm khổ lại thì mình trả hay là mình vay? Mình trả. Thì như vậy cái người mà mình vay họ bây giờ bắt mình trả đó, thì họ, người cho vay kia có trả không? Họ cho vay mà đâu có trả, phải không? Còn nếu mà bây giờ họ mới vay mình thì họ trả, thì cái đó là trên nhân quả. Còn những cái chuyện mà bệnh hoạn ở thế gian này, thực ra thì quý Phật tử nên hiểu có những cái bệnh là do cơ thể của mình, có những cái bệnh do những nghiệp chướng của mình. Thành ra cái bệnh nào nó cũng có nguyên nhân của nó, chứ không phải không. Vì những nguyên nhân đó mình không có thấy hết, không có thấy tường tận, cho nên rồi mình cũng khó mà giải cho hết. Là chỉ biết rằng tất cả chúng ta gặp cảnh khổ, gặp cảnh vui, cảnh nào cũng là có nguyên nhân của nó. Thì khổ vui chúng ta biết có nguyên nhân thì không quán không hờn những người khác. Còn nếu không biết nguyên nhân thì quán hờn người khác. Chứ thực tình cái gì cũng có nhân rồi mới tới quả, chứ không phải bỗng dưng.